À, thì sau đây thì kế tiếp là mới nói đến cái phần lược sử truyền thừa, để cho quý vị nắm hiểu rõ được cái lược sử. Thì về cái lược sử truyền thừa này, Hòa Thượng là Thích Tâm Từ đó, ngài có một cái đoạn ngài nói về cái cội nguồn của thiền tông. Cội nguồn thiền tông là phân tìm nguồn gốc thiền tông, thì chúng ta thấy rõ nó xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cách cụ thể, không còn gì phải ngờ vực. Tức là nguồn gốc của thiền tông là xuất phát từ Đức Phật Thích Ca. Lý do xuất gia của ngài do mang nặng một nghi vấn về thân phận con người. Đến khi giác ngộ là giải đáp toàn vẹn nghi vấn ấy bởi trí tuệ vô sư của mình. Trí tuệ vô sư là cái chỗ quan trọng đó. Do đó ngài mới dõng dạc tuyên bố ta học đạo không thầy. Thì sự giác ngộ của Đức Phật là do ngài khéo khơi dậy được cái trí tuệ vô sư bằng cách là thao thức trăn trở bởi một nghi vấn, khiến cho chết dần những tâm niệm lăng xăng tản mạn, rồi cộng thêm là chuyên tâm lắng sâu vào thiền định khiến vọng tưởng bạc dứt, thì thấu suốt được toàn bộ kiếp người từ thở trước kia đến hiện tại và mai sau, cho đến biết tận tường lý do gì khiến con người có mặt, tức là có mặt trên đời đó, và lý do gì dứt sạch cái sự tái sinh. Thì đây là chỗ giác ngộ và giải thoát hoàn toàn của Đức Phật. Tức là phân tìm cái nguồn gốc của thiền tông là xuất phát từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái lý do mà xuất gia của ngài đó là sao, quý vị đọc sử quý vị nhớ không? Đi dạo bốn cửa thành, rồi ngài mới gọi là trăn trở, thấy cảnh già bệnh chết đó, phải không? Trăn trở là về cái thân phận của con người đó, tại sao rồi ai cũng phải sanh ra, rồi sanh ra là phải già phải chết, phải không? Từ đâu mà sanh ra rồi già chết đi đâu, có cách gì để mà vượt ra hay không? Rồi ngài trăn trở, ngài muốn thắc mắc để mà giải quyết cái vấn đề đó, cái nghi vấn đó. Khi mà ngài thành đạo với quả Bồ Đề đó, thì thành đạo là từ cái trí tuệ vô sư của mình đó, cho nên đây mới nói rằng ngài mới nói rằng ta học đạo không thầy đó. Nên trí tuệ vô sư là cái trí tuệ đặc biệt, là trí tuệ không do thầy dạy, còn mình học hỏi tới giờ học hỏi nghiên cứu được là trí tuệ từ thầy dạy. Thì thầy dạy đó thì trí tuệ đó nó có giới hạn. Trí tuệ này á, nó hiểu á, thì nó hiểu cũng là không phải là toàn vẹn được vấn đề, mà có khi nó hiểu qua cái bóng dáng của một cái tôi nhiều. Thí dụ mình học tập theo gọi là cái tư tưởng của bên Đông Phương này, mình là người bên Đông Phương thì mình học tập theo tư tưởng của Đông Phương, được quân tập theo tư tưởng của Đông Phương, thì khi mà mình có kiến thức, có cái trí tuệ hiểu biết thì nó lại cũng nghiêng về cái tư tưởng của Đông Phương. Còn người bên Tây Phương họ được quân tập theo tư tưởng của Tây Phương thì họ cũng có những cái trí thức, những cái hiểu biết, những cái tư tưởng lại nghiêng về bên Tây Phương. Thí dụ mình ông bà cha mẹ của mình ngày xưa thì được lớn lên được học theo Nho, phải không? Học theo Nho đó, mà theo nhà Nho đó thì dạy rằng thân của mình đây là một phần di thể của cha mẹ sinh ra, cho nên không được động đến, không được làm xúc phạm đến là mang cái tội bất hiếu. Bởi vậy mà ông bà ngày xưa thì khi lớn lên đó thì tóc mà dài đó thì sao? Tóc dài rồi bới lại chứ không có cắt, phải không? Nam hay nữ cũng vậy, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, thế không được, không dám động đến, phải không? Nhưng mà sau này tới bây giờ thì người học được ảnh hưởng Tây Phương phần, thì cắt tóc thì nó được là mát mẻ, được dễ dàng thoải mái hơn, thì bây giờ là cắt tóc. Thì như vậy mình đặt câu hỏi trở lại, như vậy thì ông bà mình đúng hay là bây giờ mình đúng? Vậy thì ai đúng? Cho nên cái đúng là theo thời đại. Thời xưa thì ông bà mình đúng, phải không? Thời nay thì không còn đúng, mà theo thời nay rồi. Thì như là cái đúng nó có giới hạn, phải không? Cho nên đó gọi là cái đó được quân tập theo cái chiều hướng nào thì nó đúng theo chiều hướng đó. Còn khi mà mình mở được cái trí tuệ vô sư này á, là từ nơi nội tâm của mình nó sáng tỏ ra, cho nên mình thấy vấn đề đó nó khách quan nhiều hơn. Cho nên Phật khi mà ngài mà gọi là tìm đạo đó, thì ngài mới ban đầu thì ngài học ông thầy này ông thầy kia, nhưng mà cuối cùng ngài từ giả hết, rồi đến với cội Bồ Đề, ngài ngồi thiền định. Thì sau khi ngồi thiền định, sau đó thì khi mà tâm lặng lẽ rồi, thì tự nội tâm nó phát sáng, thì ngài giác ngộ thành đạo. Thì cái trí tuệ đó ai dạy cho ngài? Không ai dạy hết, từ nội tâm nó phát ra thôi, cho nên gọi là trí tuệ vô sư. Đó. Thì chính cái trí tuệ này đó mới giải quyết được cái vấn đề mấu chốt của mình, giải quyết được vấn đề sinh tử cho mình. Mà quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa đó, quý vị học kinh Pháp Hoa thì tới cái phẩm gọi là tùng địa dũng sức đó, là muốn nhấn mạnh đến cái thứ trí tuệ này á. Tức là Phật khi pháp mà tới cái phẩm tùng địa dũng sức á, thì tới đó thì ban đầu thì một số các vị Bồ Tát ở tha phương, phải không? Bồ Tát tha phương tức là Bồ Tát những cõi khác đến đây nghe kinh á, mới đứng dậy rồi lễ vòng quanh Đức Phật, rồi mới phát nguyện là xin cho chúng con được ở nơi cõi Ta Bà này mà giữ gìn, là bảo vệ kinh Pháp Hoa, phải không? Thì Phật sao? Phật từ chối, Phật không nhận, phải không? Phật nói là ở cõi ta có đủ những số vị Bồ Tát là có thể làm việc đó rồi. Thì sau đó thì mới vô số các vị Bồ Tát từ dưới lòng đất này mới vọt lên vô số, rồi đi nữa là mới lễ Phật, rồi mới đến là xin Phật chúng con sẽ ở đây hộ trì giữ gìn kinh Pháp Hoa. Thì Phật liền hứa nhận. Như vậy thì tại sao Bồ Tát tha phương mà xin là Phật công nhận đó là muốn ngầm lên ý chỉ này. Cho nên học kinh, mà nhất là bây giờ học kinh Đại Thừa đó, thì phải thấy được những cái ý kinh. Bồ Tát tha phương là chỉ cho những cái trí mà từ bên ngoài, từ cõi khác tới. Còn kinh Pháp Hoa là chỉ cho cái gì? Kinh Pháp Hoa là chỉ cho tri kiến Phật, phải không? Chứ không phải là bộ kinh mà để trên bàn đó, mà tri kiến Phật á mới chính là cái bộ kinh Pháp Hoa, gọi là bộ kinh sống. Mà muốn giữ gìn bảo vệ cái tri kiến Phật đó thì phải từ cái gì? Cái trí tuệ mà từ bên ngoài mà học hỏi được đó, thì trí tuệ đó không có giữ gìn nổi tri kiến Phật. Phải là trí tuệ từ nơi nội tâm mình nó phát ra, tức là trí tuệ vô sư đó, thì nó mới có thể có cái khả năng giữ gìn được cái tri kiến Phật đó không mất, phải không? Cho nên Bồ Tát dưới lòng đất vọt lên, lòng đất là chỉ trên đất tâm, từ đó vọt lên đó, thì mới đủ cái khả năng giữ gìn tri kiến Phật đó. Do đó mà Phật Thích Ca ngài mới hứa nhận. Thì đây cũng vậy đó, nhấn mạnh đến trí tuệ vô sư đó, thì từ cái trí tuệ vô sư đó mới thao thức, tức là mới giải quyết được cái vấn đề mà thao thức của ngài. Thao thức tức là ban đầu do ngài thao thức, ngài cứ chuyên tâm, ngài thắc mắc về cái vấn đề đó, thắc mắc hoài, thì cuối cùng mới giải quyết vấn đề. Thì cũng vậy, mình tu mà nếu mà mình cái tu mà cứ thường không á, thì khó mà phát sáng được, phải không? Còn ở đây do chuyên tâm, mình chuyên tâm vào vấn đề gì đó, hoặc là mình có một cái thắc mắc vấn đề đó, thì mình thắc mắc cho nên mình cứ chú tâm vào vấn đề đó, thì mình đâu có nghĩ nghĩa là nghĩ tản mát, không đâu có nghĩ lăng xăng được nữa. Thì khi mình không còn có nghĩ lăng xăng nữa thì tâm nó tập trung, mà chính khi tâm tập trung đó thì nó mới phát sáng được. Cái này là từ trong nhà Phật cho đến ra ngoài thế gian cũng vậy, những nhà bác học cũng vậy, khi mà họ có những phát minh đó là do họ chuyên tâm vào vấn đề, không? Tức là muốn giải quyết vấn đề đó, thì đây cũng vậy, mình chuyên tâm muốn giải quyết vấn đề đó thì tâm nó nghĩa là nó không có nghĩ khác, thì được an định thì trí tuệ mới sáng. Cho nên quý vị học trong kinh Tứ Tập Di Chương mà có câu Phật nhắc đó là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, phải không? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, tức là mình giữ được cái tâm đó ở một chỗ đó, thì không có việc gì mà không xong, phải không? Giữ được tâm một chỗ là không có việc gì không xong hết. Mình bây giờ giữ không được, mới ra chỗ này cái này nhảy chỗ khác rồi, phải không? Không có gì, không bao giờ giữ nó nổi. Cho nên gọi là tâm viên ý mã. Còn giữ được một chỗ đó thì thành công. Như vậy thì ở đây cho thấy là thiền tâm đó là cũng bắt nguồn từ cái chỗ tâm giác ngộ của Đức Phật đó. Thì đó gọi là cái mạch sống của thiền. Cho nên mạch sống của thiền là từ cái chỗ đó. Còn cái trên gọi là cái lịch sử truyền thừa rồi đó, thì cái đó là cái hình thức, nhưng mà còn cái mạch sống thật đó là phải từ nơi cái tâm giác ngộ đó. Nếu mà thiếu cái tâm đó thì thiếu cái mạch sống. Vậy thì khi mà Phật nghe giác ngộ đó thì từ đó rồi ngài mới truyền xuống cho tổ Maha Ca Diếp, rồi kéo dài xuống 28 vị tổ Ấn Độ, rồi đến 5 vị tổ Trung Hoa, rồi mới tới truyền sang Việt Nam. Thì cái lịch sử truyền thừa đó thì như là đây là nói qua, cái này là nói giới thiệu qua cho quý vị nắm vững biết. Còn nếu mà khi mà cần mà nghiên cứu kỹ thì phải nghiên cứu ra những cái quyển về lịch sử, ví dụ cũng như là sử 33 vị tổ Ấn Hoa đó của Thượng Thích Thanh Từ, hoặc là quyển mà của thầy Minh Tuệ. Còn ngày trước thì có một cái phần nữa là của họ Thập Nam Việt đó, thì đó có nói về sử 33 vị tổ đó, thì nó kỹ hơn. Còn đây là giới thiệu qua,